là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 17 vừa tổ chức kỳ họp thứ 16 tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên đã thực hiện 16 kỳ họp và ban hành hơn 90 nghị quyết. Các nghị quyết đều phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Các kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện đã có sự cải tiến trong điều hành, tổ chức thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Các nghị quyết kỳ họp luôn sát với tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, có tính khả thi cao. Hoạt động giám sát đi vào chiều sâu, phương thức giám sát được đổi mới cả về nội dung và hình thức, tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những vấn đề bức xúc nổi cộm cử tri quan tâm. Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức 152 cuộc tiếp xúc cử tri với trên 1.300 ý kiến kiến nghị. Hội đồng Nhân dân huyện đã trực tiếp trả lời giải quyết được 97% các ý kiến kiến nghị, 96% đơn thư được các cơ quan xem xét giải quyết và gửi văn bản trả lời đến công dân. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, người đại biểu nhân dân trước cử tri trong việc tuyên truyền vận động nhân dân, phát huy tinh thần tự lực tự cường, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện đã đề ra. Tăng cường đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân cấp huyện và cấp xã, đẩy mạnh hoạt động của các tổ, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện trong hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ứng kịp thời tới các cấp các ngành chức năng xem xét giải quyết, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Văn Yên huyện và các cơ quan tổ chức hữu quan trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghị quyết. Nhân dịp này, 26 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
Với tình huống giả định, ngay sau khi nhận được mật lệnh từ trên, xã Sùng Đô đã triển khai tổ chức chiến đấu phòng thủ theo 3 giai đoạn, gồm giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng an ninh. Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và giai đoạn 3 tổ chức diễn tập phần thực binh, thực hành chiến đấu phòng thủ. Các lực lượng chức năng của xã dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương đã hiệp đồng tác chiến đánh địch đổ bộ đường không. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về nội dung giáo án và các điều kiện phục vụ cho cuộc diễn tập, nên cuộc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã Sùng Đô năm 2021 đã diễn ra thành công, đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang bị. Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Chấn đánh giá cuộc diễn tập khu vực phòng thủ xã Sùng Đô đạt loại giỏi.
Năm 2021, tổng vốn đầu tư được giao cho tỉnh Yên Bái là trên 4.240 tỷ đồng để triển khai 367 dự án. Hơn 1.330 tỷ đồng giao cho các địa phương, đến nay đã giải ngân đạt 22%. Gần 1.900 tỷ đồng giao cho các khối sở ban ngành và các đơn vị cấp tỉnh làm chủ đầu tư mới giải ngân được trên 16%. Nguyên nhân là do tỷ lệ vốn giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện còn thấp, các chương trình mục tiêu quốc gia chưa được Thủ tướng Chính phủ giao vốn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa được thông qua. Các dự án ODA còn nhiều khó khăn vướng mắc, thủ tục điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh hiệp định vay nên chưa thể giải ngân được. Đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư còn vướng mắc, dẫn tới chậm tiến độ, chậm giải ngân, nhất là với các dự án trọng điểm như đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh thành phố Yên Bái, đường nối quốc lộ 32, quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây biến đổi khí hậu đã và đang gây ra nhiều tác động tiêu cực tới đời sống con người. Tại Yên Bái năm qua, người dân đã phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết cực đoan như mưa đá, dông lốc và sạt lở đất gây thiệt hại về người và tài sản. Trước dự báo tình hình thời tiết năm 2021 đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức của cộng đồng và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, mang đến môi trường sống an toàn. Năm 2020, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 19 đợt dông lốc mưa đá và ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 và số 7. Thiên tai đã làm 2 người chết, 16 người bị thương và gây thiệt hại gần 7.800 nhà ở. Nhiều diện tích nông nghiệp, công trình cơ sở tầng trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại, ước tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn tỉnh là 118 tỷ đồng. Trước những thay đổi của thời tiết, thời gian qua, các cấp các ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục phổ biến rộng rãi trong nhân dân về các loại hình thiên tai, biện pháp, kỹ năng phòng tránh. Qua đó, ý thức của người dân và chính quyền cấp cơ sở đã từng bước được nâng cao, đã chủ động trong việc phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai với phương châm 4 tại chỗ, góp phần giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản cho nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, do không lường trước được những hiện tượng thời tiết cực đoan cùng với tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân, nên công tác phòng chống, ứng phó thiên tai vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, để ứng phó với biến đổi khí hậu, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp các ngành, rất cần sự chung tay của cộng đồng, nâng cao nhận thức hiểu biết, chủ động các biện pháp bảo vệ tính mạng tài sản cho bản thân và gia đình. Đặc biệt bằng những hành động cụ thể như ngăn chặn nạn chặt phá rừng, trồng cây gây rừng, vệ sinh môi trường sống, tiết kiệm điện và hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa sẽ góp phần giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu cho thế hệ mai sau. Ông Nguyễn Văn Xỉu, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trồng rừng này là tốt chứ, bởi vì chúng tôi thấy là cái ở trồng rừng này như là phải nói là cái nhất là cái môi trường. Là chúng tôi đến với cái rừng này cảm thấy là thấy rất có như vậy là thoải mái. Đấy là một cái. Thứ hai là cái hậu quả. Thì cho những người dân ở chúng tôi đây thì phải nói là tôi thấy ngay như bản thân nhà tôi là cũng rất là hậu quả. Nói chung là khai thác ăn đâu thì ta lại, năm nay ta khai thác cái này thì ta lại tiếp tục trồng tiếp để cái như vậy là thay đổi chứ không có thể là để đất nghỉ.
Năm 2021, dự báo sẽ có khoảng 3 đến 4 hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh, gây ra các đợt mưa to vào các tháng như tháng 4, tháng 5, tháng 9, tháng 10, dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, sét, lốc xoáy, mưa đá. Diễn biến mùa bão lũ năm 2021 rất phức tạp, khó lường, cần chủ động đề phòng tố lốc, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cục bộ ở một số vùng đặc biệt trên địa bàn vùng núi Trạm Tấu, Mù Căng Chải, thị xã Nghĩa Lộ, Lục Yên, Văn Chấn và các xã vùng núi phía Bắc huyện Văn Yên. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về thời tiết và biến đổi khí hậu, và ngày khí tượng thế giới năm nay có chủ đề Đại dương, thời tiết và khí hậu của chúng ta sẽ mang đến một thông điệp ý nghĩa, hướng người dân tới lối sống lành mạnh, thân thiện với môi trường. Ông Trần Duy Hưng, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh nói.
Ngày khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2021 được Tổ chức Khí tượng Thế giới phát động với chủ đề Đại dương, thời tiết và khí hậu của chúng ta. Qua đó nhấn mạnh thông điệp trọng tâm về kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong hệ thống trái đất. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự khởi động của thập kỷ khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc trong giai đoạn 2021-2030. Thập kỷ khuyến khích nỗ lực thu thập khoa học đại dương thông qua các ý tưởng sáng tạo và chuyển đổi làm cơ sở thông tin để hỗ trợ phát triển bền vững. Tổ chức Khí tượng Thế giới với tư cách là cơ quan chuyên trách về khí hậu, thời tiết và nước của Liên Hợp Quốc cố gắng hỗ trợ hiểu được mối liên hệ chặt chẽ giữa đại dương, khí hậu và thời tiết. Điều này giúp con người hiểu thế giới mà chúng ta đang sống, bao gồm cả những tác động của biến đổi khí hậu, giúp con người tăng cái khả năng giữ an toàn tính mạng và tài sản, giảm thiểu rủi ro thiên tai và duy trì các nền kinh tế.
Hoạt động của con người, sự phát triển kinh tế không đi đôi với bảo vệ môi trường đang là nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu. Điều đó đang đặt ra thách thức lớn cho ngành khí tượng thủy văn và cần sự thay đổi tích cực trong hành động của mỗi con người. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian 2 ngày từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 4, 43 học viên nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân cấp tỉnh được chuyên viên cao cấp Học viện Phụ nữ Việt Nam truyền đạt các nội dung giới thiệu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và sự cần thiết tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân, kỹ năng tiếp xúc truyền thông đại chúng và xây dựng hình ảnh cá nhân, một số quy định về bầu cử và kỹ năng xây dựng chương trình hành động, trả lời câu hỏi của cử tri, thực hành tiếp xúc cử tri. Các nữ ứng cử viên còn được chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp nắm bắt thông tin, lựa chọn thông tin và các vấn đề mà cử tri quan tâm để đưa vào chương trình hành động. Qua đó đảm bảo tỷ lệ nữ trong cơ quan dân cử không chỉ đáp ứng yêu cầu về cơ cấu đại biểu mà còn tham gia quyết định các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới và các vấn đề xã hội.
Trường Tiểu học Hồng Thái, thành phố Yên Bái vừa phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ CE tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh từ khối lớp 3 đến lớp 5. Cuộc thi hùng biện tiếng Anh diễn ra tại Trường Tiểu học Hồng Thái, thành phố Yên Bái có chủ đề Speak Out. Tham gia cuộc thi, 12 em học sinh của nhà trường đã tự tin thể hiện kỹ năng phát âm, sử dụng vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp qua bài thuyết trình bằng tiếng Anh theo chủ đề. Bên cạnh đó, mỗi thí sinh lắng nghe và trả lời hai câu hỏi tiếng Anh của ban giám khảo. Xen giữa các phần thi của các thí sinh, các em học sinh trong nhà trường còn được tham gia các trò chơi thú vị về tiếng Anh. Đây là sân chơi bổ ích tạo cơ hội cho học sinh được giao lưu học hỏi, tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, đồng thời khích lệ việc học và ứng dụng tiếng Anh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói huyện thị tháng 4. Chương trình hôm nay, nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với xã Thượng Bằng La Anh Hùng để tìm hiểu những đổi thay trong đời sống nhân dân. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn tìm hiểu tấm gương chị Hà Thị Toan, hội viên tiêu biểu trong các phong trào của Hội Phụ Nữ xã Đồng Khê. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại xã Thượng Bằng La Anh Hùng. Sau 5 năm đạt chuẩn nông thôn mới, có thể cảm nhận rõ nét những đổi thay trong đời sống người dân ở nơi đây. Những ngôi nhà mọc lên san sát ngay cạnh những vườn cây ăn quả, cánh rừng mướt xanh. Không khí lao động sản xuất của nhân dân rất phấn khởi, thi đua để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa quê hương anh hùng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Đứng cạnh tôi đây là ông Hà Văn Phong, người dân thôn Vằm, ông chia sẻ.
Trường học rồi thì trạm y tế cũng đã được xây dựng khang trang đủ để coi như đảm bảo cho cái việc khám bệnh cho nhân dân. Đời sống nhân dân thì có cũng nhiều cái thay đổi về kinh tế phát triển, ví dụ như là chăn nuôi này, rồi thì các vấn đề phát triển trồng rừng thì bà con cũng đã có nhiều cái phát triển. Chính vì đấy mà các cái hộ gia đình cũng đã phát triển được kinh tế và sắm được các cái trang thiết bị cần thiết cho gia đình, như ví dụ như phương tiện đi lại, phương tiện nghe nhìn, có nhiều nhà xây cất được nhà kiên cố, rồi có hộ gia đình mua được sắm được cả ô tô để tiện cho việc đi lại, cũng như là làm dịch vụ giao thông cho trên địa bàn xã cũng như địa bàn lân cận.
Xác định xây dựng nông thôn mới là lộ trình lâu dài và xuyên suốt, trong đó xây dựng xã nông thôn mới nâng cao thì vai trò chủ đạo chính là từ nhân dân. Vì vậy, Đảng bộ xã Thượng Bằng La đã đặt ra mục tiêu nâng cao thu nhập cho nhân dân để tạo nguồn lực kinh tế duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Thực hiện mục tiêu này, xã Thượng Bằng La đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã, xây dựng các mô hình kinh tế trở thành thế mạnh của địa phương. Bà Hà Thị Phiến, Bí thư chi bộ thôn Vằm cho biết:
để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho tất cả các ban ngành đoàn thể trong thôn là cùng nhau phối hợp để tổ chức thực hiện. Nhất là cái mục tiêu phát triển kinh tế thì chúng tôi cũng vận động bà con là sẽ cố gắng là phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập cao hơn theo cái tiêu chí thì mỗi ngày nông cao, chung vào tìm tòi những cái giống lúa mà có năng suất chất lượng cao, cải thiện cho gia đình. Và cái nữa là làm cái hàng hóa thì chúng tôi cũng vận động bà con, và thứ hai cũng là tập trung vào chăn nuôi. Ví dụ như là bây giờ các cái gia đình cũng tập trung vào chăn nuôi trâu bò, rồi lợn nái sinh sản thì bà con cũng rất là phấn khởi và đồng tình. Công tác xây dựng tuyên truyền cho bà con là chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên của gia đình mình để cho nó ngày một đẹp hơn.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Thượng Bằng La đã thực hiện kế hoạch quy hoạch vùng phát triển kinh tế theo tiềm năng phát triển của từng thôn, từng vùng, như vùng cây phát triển cây lúa và cây ngắn ngày diện tích khoảng 118 hectare, vùng phát triển cây ăn quả và cây chè hơn 600 hectare, vùng phát triển cây lâm nghiệp và cây măng tre 1.500 hectare, vùng chăn nuôi đại gia súc, vùng chăn nuôi gia súc gia cầm, vùng nuôi thủy sản kết hợp với nuôi thủy cầm diện tích 50 hectare mặt nước. Mặt khác, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã đã mở rộng các cơ sở kinh doanh, phát triển 2 doanh nghiệp khai thác chế biến đá làm vật liệu xây dựng, 1 cơ sở gạch không nung công suất 1.000 viên trên một ngày, 1 trang trại chăn nuôi thỏ quy mô 30 hectare, 5 cơ sở chế biến gỗ và trên 100 hộ sản xuất kinh doanh. Đến nay, thu nhập của nhân dân trong xã đã đạt 44,5 triệu đồng trên người trên năm. Đời sống được nâng cao, kinh tế ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 6% vào năm 2020. Ông Hoàng Đình Mưu, Chủ tịch Ủy ban dân xã Thượng Bằng La cho biết:
Đảng bộ, chính quyền địa phương cũng xác định là về cái việc xây dựng mới nâng cao thì là một cái việc làm hết sức là quan trọng. Tại vì địa phương thì cũng có những cái nghị quyết chuyên đề chỉ đạo, đặc biệt đối với các ngành đoàn thể và các chi bộ thôn bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các thôn bản là duy trì những cái tiêu chí đã đạt được, tiếp tục nâng cao các cái tiêu chí mà đạt thấp. Với mục tiêu của địa phương, chúng tôi sẽ cố gắng quyết tâm là trong đạt cái nông thôn mới nâng cao.
Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Bằng La đã nỗ lực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Những đổi thay trên quê hương cách mạng đã thể hiện sức mạnh đoàn kết và ý chí quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc nơi đây. Phát huy truyền thống vươn lên trong công cuộc đổi mới, quyết tâm cao trong thực hiện những chỉ tiêu, mục tiêu hoàn thành nông thôn mới nâng cao năm 2021 và nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai không xa.
đồng xanh bát ngát. Xuyên lòng ta bắn chân ai, bắn chân ai đi trong cuộc đời hôm nay, có tiếng bước chân những đoàn quân du kích, chiến đấu kiên cường vang rồi vùng đã xô bao lớn cha anh vì đời hy sinh ngã xuống cho lang bàn dồn vui tiếng ca. Vẫn chân ai ta yêu cao của đời hôm nay, chiều về đàn em tan trường vui diêu diên, điện về bừng lên đêm rừng buồn sao sáng, quê hương ta non cao mà không biên giới. Vẫn chân quê
thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch của địa phương, những năm qua, huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, thưởng thức các món ăn dân tộc, tìm hiểu về những nét văn hóa độc đáo, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Mời quý vị và các bạn đến với bài viết sau.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 4, chị Vũ Thị Thái An đến từ thành phố Hà Nội cùng với những người bạn đã chọn Suối Giàng làm điểm dừng chân trong những ngày nghỉ cuối tuần của mình. Đến với Suối Giàng, chị An và những người bạn không chỉ được tận hưởng không khí mát lành, tham quan những cây chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thưởng thức những món ăn dân tộc, mà còn được nghỉ, ngắm cảnh ở phòng homestay trên đồi cao. Những homestay được bao bọc xung quanh là những cây chè tổ, đã tạo điều kiện cho du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng và chứng kiến cuộc sống sinh hoạt thanh bình, mộc mạc của đồng bào Mông nơi đây. Chị Vũ Thị Thái An, du khách đến từ thành phố Hà Nội chia sẻ.
Em thấy đây là một cái homestay rất là đặc biệt và nó ở một cái địa thế nó cũng rất là đặc biệt và khung cảnh xung quanh thì cực kỳ là thơ mộng và nó rất là ấn tượng đối với những cái người mà đi từ Hà Nội lên đến đây để mà thay đổi không khí cũng như là được có những cái trải nghiệm nó khác biệt. Thì đây là một trong những cái nơi mà em thấy là rất là khác biệt và rất là ấn tượng. Nên là khi mà nhìn thấy được và tự mình trải nghiệm được những cái cảm giác như thế này thì rất là mong muốn là có thể làm được những cái chuyến du lịch, những cái tour du lịch đưa rất nhiều người từ những cái vùng như là ở Hà Nội hay là Đà Nẵng, Sài Gòn có thể đến đây và thực tế trải nghiệm ở những cái trải nghiệm ở đây.
Phát huy lợi thế của địa phương, thời gian qua, Suối Giàng đã tích cực thu hút đầu tư phát triển du lịch, đồng thời vận động nhân dân tôn tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường để phát triển du lịch. Hiện nay trên địa bàn xã có 7 homestay phục vụ nhu cầu ăn, ngủ, nghỉ, tham quan của du khách. Trong năm qua, xã Suối Giàng đã thu hút 38.000 lượt du khách đến với Suối Giàng. Đến với Suối Giàng hôm nay, du khách sẽ có những phút giây thư giãn cực kỳ lý tưởng cùng với những trải nghiệm về cuộc sống dân cư và sự phát triển của sinh vật nơi đây sẽ khiến cho du khách cảm thấy hài lòng. Với cảnh sắc thiên nhiên và khí hậu tuyệt đẹp, Suối Giàng đang trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng thú vị cho nhiều du khách. Ông Vàng A Giao, chủ homestay Vàng Hòa Bình tại thôn Păng Cáng, xã Suối Giàng cho biết như sau.
Đối với gia đình tôi thì cũng như là cái sự quan tâm của cấp ủy đảng chính quyền, các anh rất là quan tâm về cái sự phát triển du lịch chung, trong đó đặc biệt là cái hỗ trợ cho để làm sao để người khách lên đây họ có chỗ gọi là sinh hoạt ngủ nghỉ được. Với tình hình đó, xã đã vận động, trong đó gia đình tôi thì cũng đã thực hiện. Thứ nhất là làm cái mô hình homestay với mang tên là Vàng Hòa Bình để phục vụ nhu cầu của du khách lên khám phá những hoạt động của cộng đồng dân tộc Mông nói chung, trong đó người Mông Suối Giàng, thế và khám phá cái vùng du lịch này thì họ có đến để mà có cái điểm để họ nghỉ ngơi, sinh hoạt cộng đồng đối với gia đình. Từ cái thực tế đó xét thấy cũng là một cái mô hình làm du lịch cộng đồng rất là hay. Vì vậy gia đình tôi cũng đã mạnh dạn đầu tư và đưa đón du khách đến với gia đình ngày một đông hơn.
Cùng với Suối Giàng, thời gian qua, xã Tú Lệ cũng quan tâm đẩy mạnh phát triển các mô hình du lịch, được du khách bốn phương biết đến với loại gạo nếp tan Tú Lệ nổi tiếng. và những mỏ suối khoáng nóng cùng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Thái. Tú Lệ có khu nghỉ dưỡng Lê Tram sang trọng bậc nhất khu vực Tây Bắc và cảnh sắc thiên nhiên vô cùng hấp dẫn, cùng hàng chục nhà hàng, nhà nghỉ, homestay đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ của hàng nghìn du khách. Đến với Tú Lệ, du khách còn được thưởng thức đặc sản xôi Tú Lệ thơm ngon, những món ăn của dân tộc Thái như cá nướng, rau xôi, thịt lợn xiên nướng và đắm mình vào điệu múa xòe, điệu khắp. Đặc biệt, vào dịp cuối tháng 9 và đầu tháng 10, khi vụ cốm, du khách đến với Tú Lệ còn được ngắm mùa vàng ở những chân ruộng bậc thang, thưởng thức những món ăn đặc sản được chế biến từ cốm nếp tan. Ông Hoàng Văn Soàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn cho biết.
Làm cái mô hình homestay, cái quan trọng là đối Tú Lệ là làm là khác với lại mọi nơi, là mình gắn với đặc sản của Tú Lệ. Nhưng mà trong cái vật đặc sản của nếp Tú Lệ đó thì còn gắn với cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Thì trong cái hoạt động của mình là luôn luôn mang cái tính của dân tộc đều nó nằm ở các cái ví dụ như thức ăn, các cái món ăn của dân tộc Thái và cái cách phục vụ khách của dân tộc Thái, và nó thể hiện ở một phía nữa là ở các cái điệu múa, điệu xòe của dân tộc Thái và cái cách tiếp khách.
Với tiềm năng đa dạng, phù hợp với phát triển du lịch cộng đồng, những năm qua, Văn Chấn đã quan tâm đẩy mạnh các hoạt động du lịch, trọng tâm là du lịch cộng đồng. Đến Văn Chấn, du khách có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ độc đáo như tắm khoáng nóng, khám phá nét văn hóa ẩm thực đậm đà bản sắc của các dân tộc Tày, Thái, Mường, Mông, Khơ Mú. Cùng với người dân trải nghiệm, tìm hiểu quy trình làm cốm Tú Lệ, hái chè san tuyết cổ thụ suối Giàng. Sau những buổi dã ngoại, du khách còn được nghỉ ngơi trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực của đồng bào ngay tại các homestay. Hiện huyện Văn Chấn có 28 cơ sở homestay tập trung ở các xã Tú Lệ, Suối Giàng, Minh An, Thượng Bằng La và thị trấn Sơn Thịnh. Các homestay thường xuyên được đầu tư xây dựng, nâng cấp, mua sắm đồ dùng sẵn sàng đón khách. Trong năm qua, huyện đã hướng dẫn hoàn thiện 23 hồ sơ xin hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho các hộ kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng khách cho du lịch tại xã Suối Giàng, Tú Lệ, Thượng Bằng La và thị trấn Sơn Thịnh. Đã có 14 homestay được hỗ trợ với mức 20 triệu đồng trên một mô hình. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, huyện Văn Chấn thu hút được hơn 65.000 lượt người, doanh thu đạt trên 39 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động tại địa phương. Trong 4 tháng đầu năm, huyện Văn Chấn đã đón hơn 15.300 lượt khách, tổng doanh thu hơn 9 tỷ đồng, bằng trên 55% so với kế hoạch. Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Văn Chấn cho biết.
Để du lịch cộng đồng homestay thực sự là loại hình thu hút khách du lịch, góp phần thúc đẩy du lịch của huyện ngày càng phát triển trong thời gian tới, thì cần có sự quan tâm, đầu tư phù hợp. Và muốn du khách cộng đồng, du lịch cộng đồng phát triển thì điều quan trọng nhất là phải giữ nguyên cái văn hóa bản địa và có sự định hướng quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan để giúp đồng bào các dân tộc giữ nét văn hóa truyền thống vốn có, và phải phát triển đồng bộ, bài bản, có quy hoạch trong du lịch cộng đồng sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để đưa du khách đến với huyện Văn Chấn ngày càng một nhiều hơn.
Có thể thấy, du lịch cộng đồng ở Văn Chấn ngày càng tăng cả về quy mô và số lượng, không chỉ giúp người dân địa phương chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế bền vững, mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái và bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các hộ làm du lịch đã chú ý bảo tồn những giá trị văn hóa của vùng miền, tích cực tìm hiểu phương pháp và tham gia tập huấn kỹ năng làm du lịch, tận dụng tiềm năng, thế mạnh và bản sắc văn hóa dân tộc để đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị nhất. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn. Thưa quý vị và các bạn, ở thôn Ao Sen, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, ai cũng biết và khâm phục gia đình chị Hà Thị Toan và anh Hoàng Đại Âu. Không chỉ bởi gia đình anh chị là hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế, mà còn nhiều năm liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình 503 sạch. Tìm hiểu về tấm gương chị Hà Thị Toan, hội viên Hội Phụ Nữ xã Đồng Khê, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau.
Ấn tượng đầu tiên khi gặp chị Toan là người phụ nữ nhỏ nhắn, năng động và dễ gần. Đưa chúng tôi đi tham quan rừng mỡ và vườn chè được gia đình quy hoạch gọn gàng, chúng tôi không khỏi khâm phục sự chăm chỉ chịu khó của hai vợ chồng chị. Chị Toan tâm sự, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Ao Sen, xã Đồng Khê. Năm 2002, chị Toan kết hôn với anh Hoàng Đại Âu là người cùng xã. Sau một năm, anh chị ra ở riêng, làm ngôi nhà nhỏ và sinh cô con gái đầu nên cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn. không cam chịu khó khăn, tận dụng diện tích đất đã có, chị Toan và anh Âu quyết định đầu tư xây chuồng trại chăn nuôi lợn thịt, sau đó nuôi lợn nái. Năm đầu tiên, chị nuôi 8 con lợn thịt. Từ những kiến thức đã học, chị áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi lợn tại gia đình và đàn lợn của chị luôn khỏe mạnh, không có dịch bệnh, cho thu nhập cao. Dần dần, số lượng lợn tăng lên, mỗi năm 3 lứa, mỗi lứa trên dưới 10 con, đã đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Để chủ động con giống, chị Toàn tiếp tục đầu tư nuôi lợn lái. Trung bình một năm sinh sản trên dưới 80 con lợn, trị giá trên 120 triệu đồng. Riêng từ đầu năm đến nay, chị đã bán 26 con lợn giống, được 40 triệu đồng. Chị Hà Thị Toan, thôn Ao Sen, xã Đồng Khê chia sẻ.
Mỗi thành viên trong gia đình thì chúng tôi phải chịu khó lao động và áp dụng khoa học kỹ thuật từ những lớp được tập huấn. Trước khi nuôi lợn, gia đình tôi thì phải áp dụng con giống chuẩn cho ăn các loại thức ăn đúng theo tuổi của con lợn và tiêm vaccine đúng thời kỳ. Riêng bản thân tôi là một chi hội phó phụ nữ của thôn thì trước tiên là tôi phải gương mẫu trong phát triển kinh tế này, trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng gia đình 503 sạch để chị em hội viên phụ nữ học tập và làm theo.
Không chỉ đầu tư chăn nuôi lợn, gia đình chị Hà Thị Toan còn trồng 3.000 m2 chè. Cùng với đó, chị còn nuôi gà, vịt, cá, trồng 2.000 m2 lúa và ngô để phục vụ cuộc sống gia đình và làm thức ăn cho chăn nuôi. Đến nay, tổng thu nhập của gia đình chị Toan được 250 triệu đồng trên một năm. Nói về mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Toan, chị Lộc Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Khê cho biết.
Chị Toan là một gương điển hình được chị em tin tưởng và tín nhiệm bầu vào chi hội phó. Nên trong quá trình tham gia sinh hoạt hội, thì chị Toan là một điển hình trong phát triển kinh tế, luôn đạt gia đình văn hóa trong các năm. Nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Đây là một gương người tốt, việc tốt. Mặc dù là vợ chồng trẻ nhưng mà rất là có tinh thần phấn đấu, là vươn lên là một hộ khá ở trong thôn. Tới đây chúng tôi, Hội Phụ Nữ Xã sẽ nhân rộng cái mô hình này tới các chi hội khác trong toàn xã.
Không chỉ đảm việc nhà, chị Toan còn hăng hái tham gia công tác xã hội của thôn. Với lòng nhiệt huyết, sự năng động của mình, năm 2020, chị được chị em phụ nữ trong thôn bản tín nhiệm, bầu làm chi hội phó chi hội phụ nữ. Với trách nhiệm của mình, chị thường xuyên cùng chị em chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, thực hành tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, vận động chị em đăng ký xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, chị còn tích cực vận động các chị em không sinh con thứ ba, không để tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tích cực phòng chống bạo lực gia đình. Chị Vũ Thị Mật, hội viên phụ nữ thôn Ao Sen, xã Đồng Khê cho biết.
Chị Toan là một người rất chịu khó trong phát triển kinh tế gia đình, luôn hòa nhã với anh em, láng giềng, làm một chi hội phó. Chị luôn tuyên truyền vận động chị em chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các phong trào của hội. Chị rất chăm chỉ, nhiệt tình, giúp đỡ chị em. Chị cũng gương mẫu trong cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Có chị em ốm đau hoạn nạn thì chị ấy cũng nhiệt tình giúp đỡ. Chị biết cách thu hút, tập hợp hội viên, tuyên truyền, vận động hội viên, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa.
Với những nỗ lực trong các phong trào của phụ nữ, gia đình chị Toan đã nhiều năm đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tiêu biểu, là một tấm gương sáng trong việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Hiện con lớn của anh chị là cháu Hoàng Thị Hồng Ân, 8 năm liên tục đạt học sinh giỏi. Con thứ hai là Hoàng Trọng Ái, cũng 4 năm liền đạt học sinh giỏi. Năm 2019, vợ chồng chị Toan đã làm được ngôi nhà sàn sạch sẽ khang trang trị giá 400 triệu đồng. Tuy thu nhập chưa thật sự cao, song có thể nói sau nhiều năm nỗ lực sản xuất chăn nuôi, chị Hà Thị Toan đã đạt được nhiều thành công trong phát triển kinh tế, đời sống gia đình được cải thiện và nâng cao. Những thành quả đạt được hôm nay của chị đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ nông thôn, xứng đáng là tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập và noi theo.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.